Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa thượng chủ trì Tổ Đình Ấn Quang. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng tại Tổ Đình. Kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử. Nhân ngày lễ 17 tháng 11 năm Kỷ Sửu 2009, chúng tôi xin chia sẻ đề tài niệm Phật và sự buông xả được Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, để nhằm ôn lại một cách gián tiếp về tông chỉ của niệm Phật và những giá trị giải phóng nỗi khổ niềm đau của nó. Khi đề cập đến niệm Phật, chúng ta có hai phương pháp để tiếp cận. Thứ nhất, tăng ngữ Phật trong danh hiệu được chúng ta niệm là một danh từ riêng, tức là Đức Phật A Di Đà. Tiếng Sanskrit gọi là Amitabha Buddha. Khi ta hiểu Đức Phật trong ngữ cảnh này là một danh từ riêng đó, thì khi đề khởi chánh niệm với câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, ta liên tưởng đến Đức Phật vô lượng quang, vô lượng thọ ở thế giới Tây Phương, nơi mà cách đây 2600 năm Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu cho chúng ta, và nhờ đó pháp môn niệm Phật nó trở nên gắn bó với Phật tử của các nước theo Phật giáo Đại Thừa. Tiếp cận Đức Phật A Di Đà như vừa nêu, ta có được phước báo của lòng tôn kính ở mức độ cao nhất, và thứ hai đó, thông qua đó hành trì những tông chỉ được kinh A Di Đà và các kinh Tịnh Độ nêu ra, bao gồm gieo căn lành nhiều, tức là từ bỏ tham sân si, trồng phước báo nhiều, tức là làm vạn hạnh công đức, và tạo nhân duyên môi trường tốt nhiều, tức là nhập thế giúp đời cứu người để họ có được cơ hội trải nghiệm an vui hạnh phúc với chúng ta. Và thứ tư là tu quán niệm nhiều, gió thoảng mây bay suối chảy thông reo đều là pháp âm vi diệu, và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Cách thức tiếp cận thứ hai, Đức Phật ở đây là một minh triết, và do vậy khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta không quan trọng rằng đó là Đức Phật danh từ riêng như vừa nêu, mà là chất liệu giác ngộ thể hiện qua danh sư thứ nhất là vô lượng quang. Và khi ta tiếp cận Đức Phật dưới góc độ là vô lượng quang đó, thì việc niệm phải gắn liền với cách thức làm sao để khai thác được chất liệu đó đang bị ngủ quên trong con người phàm phu của mình. Khi năng lượng vô lượng quang được đánh thức, giống như ta dùng gió thổi đi hết tất cả các mây che phủ, thì vầng thái dương sẽ phổ chiếu khắp nơi. Lúc đó ta nhận thức được rất rõ rằng bản chất của ánh sáng chưa từng bị mất, ngay cả về ban đêm. Vấn đề ở chỗ là ánh sáng đó chiếu soi ở nửa kia của trái đất còn lại, trong khi đứng từ góc độ vật lý bị ảnh hưởng bởi quang học ngày và đêm, ta có cảm giác rằng mặt trời đã ngừng chiếu 12 giờ đồng hồ. Cũng tương tự như thế, vô lượng là một con số không cùng tận, không biên giới, không giới hạn. Quang là tuệ giác, là trí tuệ bát nhã, năng lực đó vốn sẵn có ở mọi chúng sinh. Và do vậy khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả theo lời dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật phải làm sao để cho năng lượng tỉnh thức đó được mở mắt. Lúc đó chúng ta sẽ vẫy tay chào với nỗi khổ và niềm đau. Nội dung quán tưởng thứ hai, khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta liên tưởng đến vô lượng thọ. Và vô lượng thọ đây không nên hiểu theo nghĩa đen là tuổi thọ không giới hạn, vì già bệnh chết là một quy luật mà không ai có thể tránh khỏi. Đức Phật Thích Ca, người khám phá ra quy luật này, giảng dạy chúng ta suốt 49 năm trên dưới 300.000 bài kinh, cũng đã phải nhập vô như niết bàn tại rừng Ta La Song Thọ thuộc bang Kushinaga của đất nước Ấn Độ. Đức Phật A Di Đà rồi cũng phải có ngài trở về với cái cảnh giới như vừa nêu. Có điều là múi giờ của thế giới Tây Phương Cực Lạc và ta bà của chúng ta khác nhau. Khoa học ngày nay chứng minh cho chúng ta biết một ngày một đêm trên mặt trăng bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu của mình. Thì hành tinh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cái múi thời gian trên lệch với chúng ta đến gần như là hàng trăm nghìn năm. Do đó ta có cảm giác ngài là có tuổi thọ không giới hạn. Như vậy là khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta liên tưởng đến cái sự bền bỉ, kiên trì trong các việc làm thiện, trong đời sống tâm linh, trong sự phụng sự, trong giúp đỡ cứu đề với tinh thần vô ngã vị tha. Chứ thọ đây được hiểu theo nghĩa biểu tượng đó là sự bền bỉ, không bị gián đoạn. Khởi xuất cái tâm làm cho tất cả các hạt giống thiện ích được kéo dài là một nghệ thuật tu trì của người Phật tử. Do đó theo chúng tôi, niệm Phật dưới góc độ thứ hai, giá trị lệ lạc thiết thực hiện tiền sẽ nhiều hơn. Bên cạnh phước báo mà chúng ta có như là sự tất yếu của nhân và quả trong sự hành trì. Trong phẩm thứ 6 kinh Địa Phật Ba La Mật, khi hoàng hậu Vi Đề Hy của Đức Ma Kiệt Đà hỏi Đức Phật về giá trị chuyển hóa khổ đau của phương pháp niệm Phật, thì Bồ Tát Quan Thế Âm được Đức Phật khích lệ trả lời. Ngài đã đưa ra 17 nội dung mà giá trị buông xả khi các hành giả ứng dụng sẽ giúp cho đời sống đó trở nên thông dong, tự tại, giải thoát mà không cần phải trải qua đời sống của người xuất gia. Và hôm nay chúng tôi xin trích ra chính nội dung chính để tất cả quý hành giả cùng ôn lại. Những nội dung này rất mới so với kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, vốn được xem là ba bài kinh chính yếu của Tịnh Độ Tông. Kinh niệm Phật Ba La Mật theo chúng tôi là một kinh sâu sắc nhất trong nền văn học Tịnh Độ Tông. Rất tiếc vì nó quá sâu sắc, cho nên ở các đạo tràng Tịnh Độ ít khi phân tích, hướng dẫn, giải thuyết để hành giả Tịnh Độ Tông áp dụng hành trì. Thứ nhất, Bồ Tát Quan Thế Âm dạy khi hành giả đề khởi Nam Mô A Di Đà Phật, thì đồng lúc với cái việc khởi chánh niệm như vừa nêu, các hành giả không để cho bản thân mình bị kẹt vào cảnh giới bên trong và cảnh giới bên ngoài. Không kẹt vào cảnh giới bên ngoài tương đối dễ. Ví dụ khi ta có mặt trong một đạo tràng vốn được xem là không gian tâm linh, những nỗi khổ niềm đau, những ham hố hưởng thụ như là một thói quen hoặc là một bản năng, những sự vui chơi, những sự theo đuổi vọng trần, có cơ hội lắng dịu vì thay đổi môi trường đời sống tại gia bằng một môi trường tâm linh đó, thì tự động chúng đã không còn có cơ hội được chúng ta cấp dưỡng các thực phẩm trần tục, cho nên tâm trở nên lắng dịu và do đó ta quên bớt đi vọng trần. Hôm nay dầu là ngày quan trọng nhất, một tây tháng 1 2010, đánh dấu năm mới, quý Phật tử trở về tổ đình Ấn Quang đông hơn mọi khi. Điều đó cho thấy là ta đã cân đo được giá trị tâm linh là cao hơn rất nhiều so với những niềm vui mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung về thế giới trần tục mà vốn dĩ ta đã trải qua trong suốt cuộc đời tại gia của mình. Như vậy, có mặt tại tổ đình trong ngày hôm nay với một ngày tu về niệm Phật, hành giả hầu như đã giảm bớt được tất cả các vọng trần. Ví dụ như quý bà và chị em phụ nữ nói chung sẽ không có trang sức trong ngày hôm nay, sống hạnh rất là đơn giản mà thanh cao, để tô bồi giá trị đời sống nội tâm, và đó là một cái chất liệu rất là quan trọng. Quý ông cũng có được cơ hội là không phải tới bạn bè, vào các cái quán thậm chí là rượu bia hay là cà phê, thuốc lá vân vân, để ta trải nghiệm đời sống nội tại. Và do vậy đó, vợ và con cũng như là những người thân có cảm giác là hạnh phúc hơn khi có được một người chồng, một người cha hết sức là lý tưởng, dầu chỉ là một ngày. Vì vậy, có được môi trường tâm linh tốt đó, ta không bị vướng dính bởi vọng trần, thì việc niệm Phật như trên mới thật sự có kết quả. Từ đó mình có thể suy ra rằng là dầu ở nhà ta có một bàn thờ Phật, thậm chí là một phòng thờ Phật thật là trang nghiêm, nhu cầu đến với chùa vẫn hết sức cần thiết và không thể thiếu. Nếu nói về giàu sang, ai bằng các vị vua? Nếu nói về sự sung túc, có mấy ai sánh bằng các mệnh phụ phu nhân? Ấy thế mà trong thời Đức Phật và trải qua chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của Phật giáo, những vị như thế đã từng đóng góp các dài 30 ngôi chùa, thậm chí ở trong nơi mình ở cũng có những ngôi chùa, nhưng đến những ngày lễ lớn vẫn phải đến chùa để trải nghiệm đời sống tâm linh. Vì cái từ trường tâm linh ở những môi trường tâm linh bao giờ cũng cao hơn là ở nơi nhà của mình. Cảnh và người tương tác theo hai chiều. Quỷ Du nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng Phật học lại nói sâu sắc hơn. Ngoài cái tác động chủ quan của tâm ý đối với thế giới trần cảnh, thế giới trần cảnh còn có cái tác động hoặc tích cực hoặc tiêu cực đối với con người. Có mặt trong không gian tâm linh tốt, nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, trần ố rơi rụng hết, ít nhất là trong suốt thời gian chúng ta có mặt. Cái cộng hưởng tâm linh đó nếu biết mang về nhà nhập cản thì lúc đó đó niềm an vui vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên khi niệm Phật ta phải nhớ là đừng để cho dính bởi trần cảnh. Như vậy khi ta niệm ở tại nhà hay là ở nơi làm việc đó, thì phải có một cái thời gian nhất định, cái thời gian đó để tạo cái sự tập trung thật là tốt. Ví dụ như ở nhà mọi người có thể dành cho mình một thời khóa, thì có nhiều người Phật tử tại gia 3 giờ tụng kinh hoặc là 4 giờ sáng tụng mà không cần thiết. Cái giờ đó mà tụng là các ông chồng phiền não, làng sớm người ta ngủ không được, ta cũng phiền não. Người xuất gia thì cần phải thức khuya dậy sớm để giảm bớt đi cái tiêu thụ của ngủ, ăn và mặc, để khỏi bị vướng vào đời sống của thế tình. Còn người tại gia đó thì không cần phải sớm như thế. Quý vị có thể bắt đầu thời kinh vào lúc 5 giờ sáng nếu ta phải đi làm vào lúc 6 giờ rưỡi. Nếu quý vị đi làm vào lúc 7 giờ, quý vị có thể bắt đầu thời kinh vào lúc 5 giờ rưỡi hay là 6 giờ. Đừng thức quá sớm vì nhu cầu đó không cần thiết. Còn nếu ai rảnh vào buổi tối thì ta có thể dành một thời kinh vào lúc 9 giờ hay 8 giờ hay là 7 giờ tùy theo. Thường 7 giờ các chùa có khóa lễ, cho nên ta có một cái thời kinh nào đó nó khỏi trùng. Và như vậy tối đa đối với người tại gia, một ngày hai thời kinh là quá nhiều à. Đừng nên nhập cản như là ở chùa, một ngày 4 thời kinh, 6 thời kinh, biến cái nhà thành cái chùa thì các ông chồng riết rồi chán Phật luôn. Phải lưu ý chứ đó. Như vậy để không bị vướng vào trần cảnh thì chỉ cần có môi trường tâm linh tốt. Nhưng để không vướng vào thế giới nội tại mới thật sự là khó. Thế giới nội tại vô hình tướng, không màu sắc, nó chỉ tồn tại bằng sự cảm nhận hoặc là cảm xúc hoặc là thái độ hoặc tâm tư hoặc nhận thức. Những thứ vô hình vô tướng này lại ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mọi người, bao gồm người tại gia và xuất gia. Có người các phiền não thô đó thì vượt qua một cách rất dễ dàng, do giáo dục, do lương tâm, do ngoại giao, do sự đứng đắn. Nhưng những phiền não bên trong, lòng tham, sân, si, những ganh tị, những hờn ghen, những nỗi đau, những tham vọng, những cống cao, những mặc cảm tự ti vẫn tiếp tục tồn tại như là những tảng băng ngầm. Khi đụng vào nó bởi một chất xúc tác hay là một điều kiện thuận lợi hoặc là một cạm bẫy hay là bất cứ một lý do nào đó, chúng sẽ trỗi dậy và vượt ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Cái khó nhất trong việc tu làm chủ được thế giới nội tại là ở chỗ này. Như vậy Bồ Tát Quan Tâm dạy: Nam Mô A Di Đà Phật. Các hành giả phải thấy rất rõ mặt mũi bị cắt lớp của dòng cảm xúc, của ý niệm quá, của tâm tư và nhận thức phân biệt như thế nào. Ta phải thấy rõ được nếu dòng cảm xúc đó đang chìm vào trong nỗi đau, sự thất vọng, thậm chí có thể là tuyệt vọng, thì thấy vọng đừng theo. Đó là đề khởi chánh niệm trong niệm Phật. Cho nên lúc mà tai thì vẫn cầm chuỗi, miệng thì vẫn niệm Nam Mô, mà đầu thì bỏ rối tung lên bởi các phiền não, bởi thất nghiệp, bởi công việc làm như là một sức ép, bởi tương quan xã hội như là những cái gồ ghề trong gai, bởi những cái áp lực của gia đình, bởi tình yêu không được trọn vẹn, bởi những tình thương mà con cái hầu như không trân quý nó. Tất cả những tình tự tâm lý, thái độ, nhận thức vừa nêu làm cho cõi tâm vô lượng qua chúng ta bị rối bời. Và hành giả khi tập trung vào chánh niệm để niệm Phật, đừng nên để chúng trở thành những tên biệt kích hay là du kích đánh phá chúng ta một cách lẻ tẻ, vì như thế tâm mình mất hết sự bình an. Do đó bổn phận làm vợ chồng của nhau, hay là cha mẹ đối với con cái, hoặc là con hiếu kính với cha mẹ, anh chị với nhau, ta cứ hết sức bằng tấm lòng thể hiện cái trọng trách và sự quan tâm của mình. Còn việc đạt được bao nhiêu thì đừng nên quá bận tâm. Thì bận tâm như thế nó làm mình bị chao đảo ghê gớm lắm. Ta nỗ lực làm có phương pháp, có tấm lòng, có kiên trì, có bền bỉ, nhưng rồi hãy để nhân quả tự nó quyết định lấy. Không phải những gì ta muốn đều diễn ra như ý, không phải những gì ta không thích mà nó không xuất hiện với mình. Nó có quy luật nhân quả riêng của nó. Cho nên ta hãy làm bằng tất cả nhiệt quyết, rồi hãy để mọi thứ diễn ra theo nhân duyên. Thì lúc đó cái thế giới nội tại chúng ta sẽ không biến mình trở thành là một kẻ nô lệ về cảm xúc, nhận thức và thái độ. Niệm Phật là như thế thì giá trị tâm linh rất cao. Thứ hai là không nên dính vào hơi thở và sự điều hòa hơi thở. Đây là một lời dạy vô cùng minh triết và đi vào ngay trọng tâm của phương pháp hành trì. Phần lớn các hành giả tịnh độ cứ ngỡ rằng là bản chất của niệm Phật không phải là thiền, và rất nhiều các hành giả của thiền tông đã phá tịnh độ vì đã hiểu một cách rất hời hợt hoặc không hiểu đúng được bản chất của niệm Phật là gì. Ở đây chúng ta vẫn thấy là hành giả niệm Phật vẫn liên hệ đến hai vấn đề rất quan trọng, đó là hơi thở ra vào sâu cạn và cái thời gian dừng lại giữa chừng của nó, cũng như là cái nghệ thuật điều hòa để làm chủ được sự vận hành của nó trong cơ thể liên hệ đến sự sống của chúng ta. Chỗ nào có sự điều hòa hơi thở, chỗ đó có thiền định. Chỗ nào có thiền định, chỗ đó có năng lực chuyển hóa. Nơi nào có chuyển hóa, nơi đó nỗi khổ niềm đau sẽ không còn là một nỗi đe dọa. Như vậy, trở lại vấn đề với niệm Phật, khi lần những hạt chuỗi và tâm ta quán tưởng Nam Mô A Di Đà Phật như thế này, thì đồng lúc đó ta phải theo dõi hơi thở, khác hoàn toàn với việc dính vào hơi thở, sử dụng hơi thở như là một sự đè nén để quên đi thế giới cảm xúc bên trong và quên đi thế giới trần cảnh bên ngoài. Phần lớn các hành giả chưa nhận chân được cái trọng tâm như vừa nêu, cho nên càng niệm mà thiếu phương pháp hay là sai cách thức, hỏa vọng lên trên đầu, cảm thấy căng thẳng nhiều hơn. Nói một cách khác là sẽ là một sự sai lầm nếu ai đó sử dụng danh hiệu Phật và hơi thở trong niệm Phật để đè nén các phiền não. Việc đè nén các phiền não sẽ tạo ra một cái phản ứng cảm xúc, một phản ứng thái độ, và nó làm cho tâm con người trở nên căng thẳng vô cùng. Và do vậy nhiều khi 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm hành trì ấy thế mà phiền não vẫn còn nằm nguyên, không chuyển hóa được. Vì đó theo Bồ Tát Quan Thế Âm, ta cần phải buông xả sự sử dụng hơi thở như là một cưỡng lực đè nén các phiền não và buông xả chúng bằng cách nào. Hơi thở thì ta biết là nó gắn liền với sức sống, nó tạo ra quá trình trao đổi chất, làm cho máu được tươi nhuận, các neuron thần kinh được làm mới, hệ tuần hoàn tiêu hóa được thay đổi, sức sống con người được tươi nhuận và tuổi thọ được tăng cao, các bệnh tật được giảm thiểu, nhất là những người bị chứng bệnh tim và hô hấp, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư lắng thì giá trị trị liệu y học rất cao. Nhưng mà nhiều người ráng, ví dụ khi nghe nói đến nghệ thuật thở bốn thì, thở ra mà cái sức mình cho được tới chỉ được khoảng 6 giây, có nhiều người sai lầm ráng kéo dài thành 10 giây. Dừng lại là thì thứ hai, thay vì mình chỉ dừng tối đa là 3 giây, có nhiều người ráng thành 6 giây, tức là gấp đôi. Rồi hít vào cũng tăng lên thời gian gấp rưỡi hoặc là đôi, và dừng lại ở thì thứ tư cũng như thế. Như vậy ta dùng cưỡng lực quá nhiều vào trong hơi thở, vì đó hơi thở trở thành như là một gánh nặng, thay vì việc sử dụng nó vào trong niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật sẽ làm cho những căng thẳng trên cơ bắp, căng thẳng trên nhận thức, căng thẳng trong công việc làm, căng thẳng của nghề nghiệp và mọi tương quan xã hội sẽ được rũ bỏ, như là ta mở lòng bàn tay, các vật bị dính trên đó rớt xuống và trở nên là sạch trơn. Và có người không đè nén vào trong cái hơi thở dài ngắn ra vào, nhưng mà nó lại bị kẹt ở chỗ là điều hòa hơi thở. ta ráng quá mức đi, nó cũng không nên. Do đó chuẩn mực trung đạo trong việc điều hòa hơi thở mà không để cho nó dính dướng là phải tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe và bản chất tuần hoàn của hơi thở. Do đó quý vị khi niệm thì ta chỉ nhớ hơi thở, danh hiệu, sự chánh niệm và ý thức rất rõ mình đang có mặt bây giờ và tại đây. Khi tâm của hành giả tập trung chánh niệm vào các đối tượng vừa nêu thì lúc đó thế giới trần cảnh hoặc là nội cảnh bên trong không còn là một cái gì đó có thể là ảnh hưởng đến nhất tâm bất loạn của chúng ta. Hành giả xuất gia thực tập điều này tương đối là dễ, vì khỏi phải bận tâm về công ăn, việc làm, đời sống gia đình, tương quan xã hội nói chung. Nhưng người tại gia có thể sử dụng nó ở mức độ khoảng 50% để rũ bỏ những căng thẳng và phiền não. Như vậy bản thân của việc điều khí ra vào bằng chánh niệm mà không tạo ra một cưỡng lực lại là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta sống an vui hạnh phúc hơn. Điều thứ ba, không bị vướng dính vào hai tâm lý tầm và tứ. Đây là hai khái niệm mà thường các hành giả thực tập thiền quen thuộc, và các hành giả từ đầu tông thì ít biết đến. Kinh niệm Phật Ba La Mật dạy rất rõ, tâm là sự theo đuổi đối tượng thiền quán, tứ là sự đặt tâm lên đối tượng thiền quán một cách không gián đoạn. Tâm và tứ là hai giai đoạn nhận thức để giúp cho hành giả có được sự dừng chỉ và thiết lập được sự định tĩnh, nhờ đó chất liệu chuyển hóa của thiền được diễn ra. Đây là một nghệ thuật thay thế rất là tích cực. Ví dụ ngày hôm nay có mặt tại tòa đình Ấn Quang, sau khi nhận giới Bát Quan Trai, quý hành giả đã ăn một buổi điểm tâm trai, và trưa hôm nay tăng thêm một lần nữa, chiều tối trước khi về ăn thêm một lần nữa. Như vậy ngày hôm nay ba cử chai sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được các phiền não của sát nghiệp, và ta có cơ hội xúc được cái nghĩa địa bao tử này, nơi mà từ lúc ta mới sinh ra ta đã chiên nấu và nhốt biết bao nhiêu loài cổ mình đầu tay chân lộn ngược, và ta nghiền nát chúng trở thành như là tro bụi, và ta tống khứ nó ra bằng các cái đường phóng thải. Ta chưa từng nghĩ đến rằng đó là một nghĩa trang ghê gớm nhất so với bất kỳ một nghĩa trang to lớn nào trên hành tinh này. Và ngày nay ăn chay với một sự thay thế như thế, tâm trở nên từ bi, lòng trở nên thương các loài động vật, và thấy rất rõ rằng là việc ăn chay đó là góp phần ngăn chặn sự hâm nóng toàn cầu mà Liên Hợp Quốc trong cái phiên họp ở tại Copenhagen vừa qua đã quan tâm rất nhiều. Cứ mỗi một người ăn chay như thế là bớt đưa vào trong khí quyển 280 ký carbonic, tức là tính trung bình một người ăn khoảng chừng 450 gram thịt thôi cho một ngày, và ta sẽ không làm ô nhiễm nước khoảng 20 gallon, mà một gallon là khoảng 3,5 lít, và ta cũng không làm mất đi rừng thiên nhiên, rừng phòng hộ từ 9 cho đến 25 mét vuông đất, và ta góp phần không làm giảm đi chất hoa màu. Thường á, cứ mỗi một mét vuông thì nó có khoảng là 4,5 tấc hoa màu. Khi mà ta trồng trọt để nuôi các loại gia súc phục vụ cho con người ăn thì cái lượng hoa màu đó chỉ còn lại là 1,5 tấc thôi, tức là giảm đi 3 lần. Như vậy việc ăn chay góp phần làm cho tuổi thọ của hành tinh ảnh hưởng đến con người sẽ kéo dài hơn. Do đó việc thay thế này sẽ làm cho cái phiền não, rồi nghiệp ác, rồi khổ đau giảm đi rất là nhiều. Thì tương tự trong thiền quán á, Phật học Bali dạy chúng ta 40 đề mục, có thể là ánh sáng, nước, âm thanh, danh hiệu Phật, đức hiệu Phật, hay là hình tượng Phật, hoặc là tất cả những gì mà ta cảm thấy là nó hợp với mình nhất. Việc quán tưởng đến hình ảnh đó sẽ làm cho tâm chúng ta dừng trụ lại. Thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, các phương pháp quán tưởng dạy chúng ta nhiều cách hơn nữa, phong phú hơn. Do đó quý hành giả có thể chọn cho mình một đối tượng quán niệm, và quán niệm đó được gọi là tầm và tứ, tức là đặt tâm lên. Ví dụ hành giả chọn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì vừa trong danh hiệu này có được hai chất liệu, đó là đi tìm kiếm đối tượng để tâm được bình an. Ta giữ cái trạng thái bình an đó trên đối tượng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là ta sẽ được chánh niệm một cách lâu dài. Nhưng vấn đề ở đây nó không phải nằm đơn giản là giá trị vừa đạt được như vừa nêu. Bồ Tát Quan Thâm dạy chúng ta là không nên để tâm mình bị kẹt vào hai đối tượng đó. Lý do tại sao? Vì tầm và tứ là phương tiện cho những người mới bắt đầu. Tức là có tầm, có tứ, có đối tượng của quán niệm, có đối tượng của chuyển hóa thì ta mới được chuyển hóa, còn không có đối tượng đó ta trở thành là một người bình thường, phàm tục, phiền não vẫn y nguyên. Như vậy kết quả của sự thực tập nó chỉ có mặt ở nơi đạo tràng, còn rơi đạo tràng ra chúng ta vẫn là người bình thường. Do đó sự thực tập đó là có giới hạn. Việc rũ bỏ sự chấp trước ở trên tầm và tứ sẽ giúp cho hành giả đạt được cái mức thiền định ở mức độ sâu sắc hơn. Ví dụ khi nghe pháp thoại tại giảng đường, quý vị tập trung rất là cao, và do vậy tiếng xe cộ hay là tiếng chó sủa, tiếng mái nhôm ở xung quanh đây quý vị có thể không nghe. Như vậy đó là tướng, ta giữ cái chánh niệm trên lời pháp, do đó ta không có nghe đến những âm thanh khác mà vốn cũng đang diễn ra đồng thời với thời pháp này. Mà nhưng nếu quý vị giữ cái chuyện mà tập trung nghe pháp đó hoài thì nó trở thành là một sự trở ngại, vì lát nữa sau gần một tiếng đồng hồ thời pháp đâu còn nữa đâu để mà nắm. Chẳng lẽ lúc đó quý vị lại tìm một cái cảnh giới tứ khác, tầm khác để mà bám theo. Cho nên khi sử dụng tầm và tứ như một phương tiện đó, ta phải hiểu rất rõ rằng giá trị của nó chỉ là một chức năng. Mà cái gì là gọi là chức năng đó thì nó có giá trị tạm thời chứ không phải là vĩnh hằng. Thì vấn đề chính yếu vẫn là giữ chánh niệm hiện tiền với danh hiệu Phật. Còn các phương tiện đó có thì tốt, không có cũng không sao. Nói một cách khác là theo kinh niệm Phật Ba La Mật, hành giả muốn có được chánh niệm trong niệm Phật không nhất thiết phải trải qua giai đoạn tâm là tìm kiếm đối tượng quán niệm, và tứ là giữ tâm mình trên đối tượng quán niệm đó để không tạo ra áp lực trong sự tu tập của mình. Ví dụ rất nhiều hành giả khi niệm Phật thời gian thấy là có hào quang phát sinh, hay là Đức Phật đến so đầu thọ ký, hoặc có người thì nghe cái âm vang Nam Mô A Di Đà Phật nó cứ văng vẳng ở bên lỗ tai mà tưởng rằng đó là những dấu hiệu tích cực. Cái đó chính là tứ. Mà khi tâm hành giả bám vào tứ, tức là đối tượng được mình duy trì lâu dài, thì cái đó nó trở thành là tưởng ấm ma, nói theo kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và tưởng ấm ma là một loại phiền não. Cho nên các hành giả đừng nên bận tâm về bất kỳ một hình ảnh nào, dầu đó là Phật đến với ta trong giấc mộng hay là đến với ta trong đời thường. Vấn đề là làm sao để cho tính vô lực quan, tức là sự giác ngộ có mặt trong cuộc sống của mình, thì mọi phiền não sẽ được rơi rụng, chứ không phải là hình ảnh từ bên ngoài. Điều thứ tư, không nên vướng dính vào tất cả các pháp đã học trong lúc hành giả niệm Phật. Pháp ở đây là chánh pháp, căn bản nhất là tứ diệu đế, gọn lại là bát chánh đạo, gọn nữa là con đường trung đạo. Và đối với hành giả niệm Phật, gọn nữa là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, gọn nữa Mô Phật. Còn đối với thiền chánh niệm, đối với mật tông là câu thành chú. Tất cả các pháp đã học đó, giống như là những phương tiện giao thông tâm linh, có thể là xe hơi, xe Honda, xe lửa, tàu hỏa, xin lỗi, tàu ngầm, hay là tàu thuyền, hoặc là máy bay, hay trực thăng, hoặc là xe đạp, hoặc là đi bộ. Mỗi một pháp môn đó, nó giống như là một phương tiện giao thông, cho nên ta không thể nói rằng là phương tiện này là ưu điểm hơn phương tiện kia. Tính ưu điểm của nó chỉ có khi mà nó đặt đúng tình huống. Ví dụ trong thời gian lô cốt có mặt ở trước chùa Ấn Quang, quý vị đi tới bằng xe hơi chắc chắn là không vào chùa được. Như vậy xe hơi trong tình huống này không phải là một phương tiện ưu thế. Thậm chí đi xe Honda cũng bị kẹt tương tự. Lúc đó chỉ có quốc bộ Nam Mô A Di Đà Phật, chánh niệm hiện tiền Nam Mô A Di Đà Phật, an lạc hạnh phúc bình an Nam Mô A Di Đà Phật, phiền não tan biến, thì ta đến chùa một cách rất là nhẹ nhàng. Thì trong tình huống đó, đi bộ kinh hành với chánh niệm và danh hiệu Phật là phương tiện tối ưu nhất. Do đó học được chánh pháp mà nhớ nó như là một dữ liệu để ta hãnh diện với chính mình rằng tôi học cái khóa Phật học căn bản thứ 8 rồi, còn bà mới học khóa thứ nhất, bà thua tôi đến 7 khóa. Đó là phiền não. Tôi đã theo Phật được 40 năm, không có năm nào, tuần lễ nào, chủ nhật nào mà tôi bỏ nghe thuyết pháp. Như vậy tôi đã học được cả gần như là mấy chục lần so với ông bà. Cái đó cũng là một phiền não. Phiền não đó là gì? Sự hãnh diện của cái tôi. Hãnh diện đó sẽ làm cho mình trở thành là hệ quy chiếu. Lấy cái tôi làm hệ quy chiếu thì đi tới đâu phiền não tới đó. Cũng có người lấy giáo pháp Phật làm một phương tiện để tranh luận, chứng minh rằng kiến thức về Phật học của mình có thể hơn rất nhiều bạn đồng tu, thậm chí là hơn các thầy tu. Phẩm có giá trị gì? Bản chất của chánh pháp là để chúng ta thực tập. Sự tiêu hóa chánh pháp sẽ làm cho mình trở thành là một bậc thánh hiện tiền, thấp hơn nữa là một bậc chân nhân, rất là chuẩn mực, an vui hạnh phúc, chứ không phải là để khoe. Cho nên học pháp mà không vướng dính vào nó thì hành giả sẽ thăng tiến rất nhanh. Vì do vậy hành giả phải học rất nhiều pháp, chứ không phải là chỉ học một pháp. Hiện nay đó, đang có một cái thói quen chung, hành giả thiền tông chỉ nhớ có pháp thiền, còn các pháp khác không biết đến, đó là chấp pháp. Hành giả tịnh độ tông chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, còn những thứ khác cô không biết đến, cũng không khéo là chấp pháp. Hành giả của mật tông chỉ nhớ Án Ma Ni Bát Di Hồng, ngoài ra không biết gì hết, cũng là chấp pháp. Ở đây Bồ Tát Quan Tâm dạy chúng ta là học vô lượng pháp môn, chứ không để mình bị vướng dính vào pháp môn nào. Lý do tại sao? Thế bởi vì có một số loại bệnh phiền não phải dùng đến pháp môn niệm Phật thì có hiệu quả. Có một số loại bệnh khác thì dùng pháp môn thiền. Có một số loại bệnh nữa thì dùng pháp môn pháp hoa. Chứ không phải lúc nào cũng phải là một pháp môn. Cho nên vướng dính vào một cái gì đó, theo Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng làm cho chúng ta không thể trị một cách toàn diện các loại phiền não, nghiệp chướng mà mình đang bị vướng dính. Đây là một cái điều nhắc nhở rất là có chiều sâu. Cũng giống như ăn thực phẩm á. Bây giờ nếu ai thích cái món phở Hà Nội chánh tông, vì mình có gốc Hà Nội chẳng hạn, thì chúng tôi dám cam đoan rằng là sự bền bỉ của việc hưởng phở Hà Nội đó tối đa là 10 ngày là ngán rồi. Sáng, trưa, chiều ăn như thế là ngán thôi. Nhiều người ngán khi bắt đầu qua ngày thứ 3 rồi. các loại thực phẩm gọi là món ngon hay là cái món hợp gu khác cũng diễn ra như thế. Thì đối với thực phẩm tâm linh cũng vậy. Chính vì lý do đó mà Đức Phật đã giảng trong suốt cuộc đời của Ngài gần 300.000 bài kinh khác nhau. Và có nhiều phiền não, thậm chí như là sân thôi, Ngài phải giảng đến là 30-40 bài kinh. Có người áp dụng bài kinh đó thì giải quyết được lòng sân, có người thì không giải quyết được thì phải sử dụng bài kinh khác thôi. Ví dụ như trong kinh Tương Ưng, Ngài đưa ra một hình ảnh thế này: hãy quán tưởng hình ảnh của cát, của đá và của nước. Nếu ta dùng các dụng cụ điêu khắc hay là sơn quẹt lên trên cát, một cơn gió lốc thoảng qua thôi, cát đó không còn để lại hình ảnh mà ta mới chạm khắc hay là vẽ lên. Như vậy, mức độ chấp trước để tạo ra lòng sân phiền muộn ở người này là mức độ trung bình. Có người đó thì bám chết mang theo, thì Đức Phật sánh với nó cũng giống như một tảng đá. Khi ta chạm khắc vào đó, đôi lúc nó phải mất đến 2-3 nghìn năm mới tan đi. Nó bị là mưa hoặc là những cái tác động của thiên nhiên làm xói mòn. Còn nếu được bảo quản tốt, có thể 5-6 ngàn năm vẫn còn y nguyên. Có nhiều người mang giữ cái nỗi đau, sự sân hận, phiền muộn á là đến vài chục kiếp không bỏ. Những người đó là nhớ dai, nhớ dài, cho nên kết quả là bằng với nhớ dở. Trong khi đó, hình ảnh thứ ba là lý tưởng nhất: phải quán tưởng tâm mình như là dòng nước, mà nước thì không có gì khắc lên nó được, không có gì vẽ lên nó được, không có gì dựng lên cho nó được. Nó sẽ tuôn chảy như là một dòng chảy. Hãy quán tưởng như thế để ta rũ bỏ tất cả các nỗi đau xuất hiện với chúng ta, dầu người khác tạo ra cho chúng ta là một nạn nhân, cố tình hay là vô ý, bị áp lực hay là tình cờ, hoặc là một cạm bẫy hay là vì một cái nỗi đe dọa nào đó. Ta không cần bận tâm đến, mà chỉ cần nhớ đến, không dạy gì biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai. Quán tâm tôi như là nước, cho nên không có chỗ để giữ những nỗi đau này. Thì lúc đó cái cơn sân mới vượt qua dễ. Và nhiều bài kinh khác Đức Phật dạy một nghệ thuật khác để quán tưởng và vượt qua. Nếu như ta bám dính vào một pháp môn nào thì những cái tình huống khác, việc sử dụng pháp môn đó không còn áp phê nữa, ta có thể dẫn đến tình trạng là chán đạo Phật, chán Đức Phật, và nói với trong tâm của mình rằng: thôi xin Phật cho phép con từ bỏ Ngài, goodbye Phật. Chưa nói đến những cái tình trạng có người đó, mê Đức Phật thông qua việc mê một vị thầy hay là mê một vị sư cô, tức là đến với Phật thông qua một vị đạo sư, rồi sau này mình phát hiện ra ở vị đó có cái gì đó mình không thích là mình bỏ đạo Phật luôn. Như vậy là tự rước lấy sự thiệt thòi về bản thân mình. Đến với Phật quan trọng nhất là chánh pháp của Ngài, vì nó có khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Vị thầy A không hợp, ta có thể đến với thầy B, và theo tinh thần Đức Phật, ta đến cùng một lúc nhiều vị thầy càng tốt, không sao hết. Đức Phật Thích Ca rất rộng lượng, giới thiệu đệ tử của Ngài với Đức Phật A Di Đà, còn thầy thế gian chưa chắc mấy người đã được thế, vì sợ giới thiệu đệ tử mình qua thầy khác mình mất học trò luôn. Phật Thích Ca dặn dò, khích lệ, năn nỉ Phật A Di Đà để chăm sóc cho đệ tử của mình theo pháp môn Tịnh Độ, để sau này chết được giảng sanh Tây Phương. Ai thích tu hiện tại lạc trú đó thì có thể ở với Ngài phát nguyện giống như Ngài A Nan. Còn ai cảm thấy rằng là mình không đủ tự tin để làm như thế, để chứng đắc trước rồi giúp đỡ cuộc đời sau, thì theo Đức Đạo Sư A Di Đà Phật. Ngài rất là rộng lượng, cho nên không nên chấp vào một pháp môn, để ta có cái tầm nhìn rộng hơn, dung thông hơn, trọn vẹn hơn và an lành hơn. Thứ năm, không chấp vào chỗ thọ sinh, giai tầng xuất thân, gia thế, dòng dõi. Trong bối cảnh từ thế kỷ thứ 17 trở lại đây, việc giải phóng các thân phận bị phân biệt đối xử trong xã hội đã trở thành như là một phong trào. Từ đó cho đến bây giờ ta thấy người nữ đã có cơ hội được bình quyền với nam giới. Các thành phần bất công dần dần có được tiếng nói dân chủ và nhân quyền. Mọi người đang hướng về một xã hội tôn trọng lẫn nhau, mặc dầu vẫn còn đây đó những thói quen văn hóa, những thói quen tôn giáo, những thói quen cá thể, ứng xử muốn xem mình là quan trọng, còn những người khác là thứ yếu, và muốn dành cho mình cái phần đặc quyền, đặc ưu, đặc lệ, còn những người khác thì không được cái quyền tương đương. Đó là phiền não của con người, đó là nghiệp chướng của con người, khó mà có thể giải phóng trọn vẹn được lắm. Nhưng học thuyết bình đẳng của Đức Phật là dạy chúng ta một cái niềm tin sâu sắc hơn, trước sau gì những thứ như thế sẽ không còn nữa. Thì đó, với niềm tin này, ta nỗ lực với trách nhiệm, với cam kết, với phương pháp, với dấn thân để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những thành phần bất công. Và do đó khi hành giả niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đừng nên mặc cảm rằng tôi có nguồn gốc từ một người nghèo, vì mặc cảm đó sẽ làm cho chúng ta mất đi chánh niệm. Rất nhiều Phật tử nghèo rất mồng tơi nhưng có lòng với Phật vẫn được Đức Phật chứng tri, sự tu hành của họ vẫn có kết quả màu nhiệm như thường. Cho nên mặc cảm về thân phận nghèo hèn cùng khó rách nát là một sự sai lầm cho tự thân. Nó giống như là một cái bánh xe bị xì lốp chạy không được. Một loại phiền não thứ hai là đang lúc niệm mà mình vẫn cứ nhớ đến cái thân phận cao sang quyền quý, vai trò vị thế xã hội của mình, thì lúc đó đó cái tôi vẫn tiếp tục trưởng thành, do đó sự niệm Phật trở nên là mất tác dụng. Hay nói một cách khác là để cho việc niệm Phật trong những thời gian mà đạo tràng nó được diễn ra có giá trị tốt đẹp, thì bình thường các hành giả đừng bao giờ rơi vào hai khuynh hướng tâm lý là cống cao ngã mạn về sự xuất thân, mặc cảm tự ti về cái hoàn cảnh gia đình thấp kém. Tất cả mọi thứ đó phải bỏ đi. Nếu quý vị là những người cầm cương nảy mượt một quốc gia, hay là làm giám đốc của các công ty xí nghiệp, hay là lãnh đạo một tổ chức, mà có được cái tâm bình đẳng, xem mọi người như những người thân của mình, sống hân hoan, vui vẻ, hài hòa, không có khoảng cách, thì chúng tôi dám cam kết với quý vị rằng sự thành công về phương diện đắc nhân tâm rất cao. Và sau này lỡ có xa cơ thất tế do là bằng tiếng phương pháp, người ta vẫn tôn trọng và không bao giờ bỏ rơi mình. Còn nếu mình sống bằng sự là thể hiện cái quy quy thì nó sẽ rơi vào cái tình huống mà nhiều nhà nho ngày xưa trong lịch sử Việt Nam đã từng than: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông to. Than về cái thói đời như thế chỉ là một phương diện thôi, chứ thực tế không chịu nhìn lại bản thân tại sao lúc mình có tiền thì người ta đến tung hô dẫn tới mình, lúc mình không còn thì ta không coi mình ra gì hết. Là bởi vì khi mình giàu, mình sang quý, mình ứng xử nó không có tình người, nó mới diễn ra như thế chứ. Còn nếu ta sống một cách chuẩn mực, có tư cách, có phẩm hạnh, có trí tuệ, có đạo đức, có giúp người, vô ngã vị tha, thì làm sao mà người cuộc đời quên chúng ta được, ít nhất là về phương diện nhân quả. Do đó phải quên đi hết tất cả những cái sự xuất thân. Hay nói cách khác là khi đến với cửa Phật, thân phận mình giàu có là cái gì đi nữa, phải xem mình chỉ đơn thuần là một hành giả. Khi đến chùa với tư cách là một hành giả, ta sẽ không có nhu cầu yêu cầu thầy trụ trì phải tiếp đón mình một cách trọng thị hơn các Phật tử khác. Cái nhạy cảm về phương diện mặc cảm trong Phật tử nghèo rất lớn. Nếu vị trụ trì mà tiếp những người giàu nhiều Người ta nói trời ông thầy này ông mê giàu sang thôi, còn chúng tôi nghèo ông không quan tâm đến. Do đó các Phật tử có thể bỏ chùa ra đi. Cho nên để giúp cho thầy trụ trì và các vị thầy trong một ngôi chùa hành đạo thành công, thì mình có vai trò vị trí xã hội chừng nào, đóng góp cho ngôi chùa đó chừng nào, thì khi đến chùa ta lặng lẽ chừng đó, khiêm tốn chừng đó, thì phước báo nó lớn vô cùng. Còn không khéo, giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã nói với vua Lương Võ Đế rằng, trong cuộc đời mấy mươi năm dựng chùa, tạo chuông, ấn kinh, tu phước, tạo đức, chẳng có một công đức nào. Dĩ nhiên là có phước, nhưng mà phải nói mạnh như thế để cho nhà vua thức tỉnh về cái chủ nghĩa hình thức và những cái tôi thỉnh thoảng có thể bị xen lẫn vào, cấy nhiễm vào ở trong các hành động Phật sự. Làm được như thế đó thì cái việc phước báo nó sẽ gia tăng rất là cao. Thứ sáu, khi niệm Phật, các hành giả phải không nên dính mắc vào sự biện hộ và tranh cãi. Nhiều khi có chuyện gì đó mình ấm ức lắm, bị nổi hôm qua mà không nói ra được đó, nó khó chịu vô cùng. Giống như là trái tim chúng ta bị một mũi tên ghim vào, ta tức vì nghĩ rằng là tôi là người tốt, tại sao có người chê tôi? Tôi giúp đỡ cậu ta, cô ta, bây giờ trả ơn nghĩa tôi bằng cách là hại tôi thế này hay sao? Càng đặt ra những vấn nạn nhiều chừng nào thì càng làm cho tính cách nạn nhân và khổ đau xuất hiện và tồn tại ở mình chừng đó. Theo Đức Phật ở trong Kinh Tạng Pali, điều khôn ngoan nhất trong tình huống này là nhổ mũi tên ra một cách an toàn. Đừng nên bận tâm rằng ai là người chê tôi, chủ mưu là ai, động cơ thái độ là gì, nhận tiền trong thế giới giang hồ này bao nhiêu, thực hiện nó như thế nào, có ai a tòng đồng lõ, tôi sẽ thề trừng phạt những người đó bằng sự trả đũa thích đáng. Quan niệm đó sẽ làm cho ngay cả trong lúc chúng ta có mặt trong không gian tâm linh cùng thề với Đức Phật, có mặt trong pháp hội của Ngài, nghe trực tiếp từ kim khẩu của Phật dạy, thì ta vẫn bị phiền não khống chế chứ không có một niềm an vui nào hết. Cho nên khi niệm Phật thì những nỗi oan ức, những bực dọc, những tức tối, những tranh luận, những độc thoại không nên tiếp tục tồn tại, và sử dụng danh niệm Phật như một nghệ thuật để chuyển hóa những nỗi đau này. Chứ tôi có tư vấn cho một cặp vợ chồng mà ca sĩ nổi tiếng, vợ nổi tiếng hơn chồng, mà hai người không ai chịu thua ai hết á. Khi gây gỗ đó, cô vợ nói anh hãy chứng minh cho tôi thấy anh có cái gì hơn tôi. Tôi là nghệ sĩ ưu tú nè, tôi có 3 giải thưởng nè, tôi đi tới đâu hát á người ta hoan hô vỗ tay nè, còn anh được cái gì so với cái đó? Ông chồng lặng thinh không nói gì hết. Đến khi khác có được một cái show nổi tiếng truyền hình trực tiếp, anh ta thực hiện xong phần biểu diễn của mình, gọi điện thoại cho vợ nói nãy em có coi truyền hình trực tiếp không, em bằng phần gì của anh? Cứ tranh nuôi như thế là đổ nát sẽ xuất hiện đó. Trong tương quan vợ chồng ta phải nhớ rằng cả hai người đang chạy marathon, mà trong đó không có ai được quyền thắng, cũng không có ai được quyền thua. Hai bên cùng thắng, hai bên cùng hòa. Nếu một người nào đó có thái độ chạy cự ly ngắn thì sẽ bỏ lại sau lưng người chạy marathon và ngược lại. Là bạn đời của nhau, tính cách đồng hành phải là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Hơn người kia một cái đầu đi nữa cũng phải ứng xử một cách khiêm tốn để cho người còn lại không có cảm giác rằng mình đang sống với cái người lấn lướt mình. Khiêm tốn nhiều chừng nào, giá trị tư cách được nâng cao chừng đó. Ta muốn đè bẹp người khác xuống chừng nào để tôn vinh mình lên, thì về thực tế ta đang hạ bệ chính mình. Huống hồ là bạn tình, là bạn đời, lại càng phải trân trọng tôn quý nhau. Do đó ai có cái tánh hơn thua thì khó có thể ngồi thiền, khó có thể niệm Phật, khó có thể trì chú để có được chánh niệm. Thế bởi vì lúc ngồi, dòng cảm xúc ức chế sẽ tạo ra cái cơ hội cho cả một cái vở kịch độc thoại diễn ra. Ta lý luận thế này, ta phản biện thế kia, ta tranh chấp thế nọ, và cuối cùng suốt thời gian ngồi thì không thấy được cái an vui gì hết, mà toàn là phiền não không à. Càng thinh lặng chừng nào thì càng phiền não chừng đó. Cho nên chúng tôi đề nghị khi quý vị đang bị một nỗi đau của sự tranh chấp, cái tranh luận đang được diễn ra, hay là một cái cơn thất tình, thì đừng có nên đi tìm một cái không gian quá trống chống trải vắng lặng, bởi vì lúc đó độc thoại sẽ diễn ra rất nhiều. Ta hãy tìm một nghệ thuật thay thế, một cái việc làm gì đó, chẳng hạn vào chùa làm công quả, hay là dấn thân vào các xã hội về phương diện từ thiện, tìm một cái gì đó tập trung tâm cao độ vào trong việc đó, thì bỗng dưng tất cả những cái gốc rễ của khổ đau đang có mặt sẽ tạm thời được quên đi. Đó là một sự chuyển hóa mà không cần phải dùng cưỡng lực. Cho nên biện hộ tranh luận hơn thua chỉ làm cho chúng ta phiền não. Như vậy chẳng lẽ mình lại chấp nhận sự hàm quan hay sao? Câu trả lời từ Đức Phật là không. Người tu học Phật là chân nhân, cho nên cái gì có ta thừa nhận là có, và nếu cái có đó là xấu thì phải sửa chữa, nếu cái có là tốt ta cần phát huy và chia sẻ với những người khác. Ở tại chỗ này nhiều Phật tử bị hiểu lầm, làm việc tốt mà giấu, chùa tặng cho cái phiếu công đức không nhận, nghĩ rằng nhận như thế là hữu ngã. Có sao đâu, Đức Phật Thích Ca phải tán dương Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật tán dương Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà, có sao đâu. Việc tốt mà không tán dương, chẳng lẽ việc xấu thì càng tán dương hay sao? Cho nên tốt càng phải phô trương, càng phải được nhiều người biết đến. Miễn là khi truyền thông việc tốt đó, cái tôi của chúng ta không làm cho lỗ mũi phập phồng, cái tôi không làm cho trái tim nở phình phịch, cái tôi đó không làm cho hơi thở chúng ta dồn dập. Ai khen cái tốt thì cứ khen, miễn mình không bị dướng vào cái tôi là được rồi. Còn nếu lời thị phi đó là sai, ta lại càng không nên bận tâm. Trình bày nếu được yêu cầu để cho biết rằng là tôi không phải là tác giả, tôi không phải là như thế, tôi không phải thế nọ. Còn vấn đề còn lại, ai tin không tin là chuyện của họ, mình làm hết bổn phận của mình rồi. Như vậy sau khi làm xong ta không còn một ức chế tâm lý gì nữa hết á. Có nhiều người hiểm lắm, khi bị đau cái gì rồi giữ trong lòng và muốn trả thù về sau này. Người ôm cái tâm niệm trả thù đó không thể nào có được chánh niệm trong niệm Phật. Vì đó tất cả mọi sự hành trì trở nên là vô dụng. Thứ bảy là khi niệm Phật, hành giả cũng cần phải quên đi sự nỗ lực hướng về tinh tấn. Trong giai đoạn đầu của sự hành trì đó, ta phải nỗ lực mà tinh tấn. Nỗ lực như là một thói quen, tinh tấn như là một cái đường trường hướng về cái tốt, cái tích cực. Nhưng mà nếu mà mình ráng sức quá đó thì này là trở thành phản tác dụng. Do đó Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta là đừng nên bị dính vào, nghĩa là vẫn tinh tấn nhưng mà tinh tấn theo con đường trung đạo, chứ phải tinh tấn theo kiểu tu gắt cũ kiệu như thể ngày mai tôi sẽ chết. Có nhiều Phật tử ôm một kinh Pháp Hoa tụng từ sáng cho đến chiều tối, làm sao cho nó trọn vẹn bộ kinh mấy vạn chữ. Thì có người đó 3 tháng an cư là tụng 90 ngày từ sáng đến chiều tối toàn là kinh. sau thời gian họ chứng được cái quả là ung thư phổi. Rồi có giá trị gì? Tụng kinh mà nhiều như thế là không có tiêu thụ được, giống như thực phẩm mà. Bây giờ quý vị một ngày mà ăn yến á, 1 ký đi nữa con không có chất bổ. Cơ thể mình chỉ hấp thu một chừng mực nhất định nào đó thôi trong một ngày, và tất cả còn lại nó sẽ được đưa vào rác thải, hoặc mồ hôi, hoặc là đại tiện, hoặc tiểu tiện. Thì con đường tiêu thụ tâm linh nó cũng vậy. Muốn thẩm thấu về một cái nội dung tâm linh nào đó, ta phải có thời gian để suy nghĩ và ứng dụng nó. Cho nên nếu quý vị tụng kinh ở nhà 30 phút là đủ đấy, và tụng vừa phải thôi, chứ đừng tụng giống như xe lửa. Mình nghe mình còn không biết mình nói cái gì nữa, làm sao người khác nghe hiểu. Tụng chậm rãi, mà nếu ai đó có dịp vào chùa ngồi thinh lặng để quán chiếu và lắng nghe, họ cảm nhận được cái gì đó sâu sắc từ lời Phật dạy. Cho nên là đừng nên tụng kinh với thói quen là mong Phật chấm điểm và tính công. Bà thân phụ của chúng tôi đó, năm nay là 79 tuổi, sau khi bị tai biến mạch máu não đấy, thì bà không còn đi tới đi lui nhiều. Nhưng mỗi ngày chúng tôi yêu cầu bà phải cố gắng làm sao niệm Phật cho thật nhiều. Thì bà niệm bằng chuỗi không cảm thấy áp phê. Cho nên đó, là cứ mỗi một sâu chuỗi 108 hạt, bà lấy cái chân nhang như thế này, bẻ làm 18 lần, và nó trở thành là một cái hình 18 giác, và bỏ vào trong cái bọc. Khoảng chừng năm khi chúng tôi có dịp lên thăm, thì bà đem ra nói: "Thầy Từ ơi, tôi niệm Phật được chừng này thầy biết được biết bao nhiêu lần." Và bà cảm thấy rất hạnh phúc khi chia sẻ với đứa con của mình, để cho đứa con mình chứng biết rằng là bà có một công phu tu tập nhiều như đến thế. Và sau đó nói: "Thôi thầy đem về chùa đốt giùm tôi." Đó là một niềm hạnh phúc. Như vậy không khéo đó, cái việc niệm Phật của mình trở thành tính công thôi. Trong khi bản chất của niệm Phật là gì? Để ta có được sự bình an, rũ bỏ phiền não, giải phóng hết tất cả mọi căng thẳng, và cuộc đời mình trở nên an vui hạnh phúc. Người niệm Phật như thế là sẽ trẻ hơn 10 tuổi, 20 tuổi là chuyện rất thường. Tuổi thọ sẽ được gia tăng nữa. Sống như là một người tiên ở trong cuộc đời, nhẹ nhàng thư thái lắm. Thì tôi mới thấy vậy mới nói: "Thôi mẹ đừng có đốt nó chi, uổng lắm. Thôi ráng làm thêm gấp đôi." Và thay vì 108 thì mới bẻ một góc, bây giờ cũng cái này bẻ thêm một lần nữa, thì như vậy nó sẽ được gấp đôi. Nhưng mà nhớ, khi mà niệm Phật thì đừng có nghĩ Phật gia ơn cho mình. Bà lớn tuổi rồi, nói nhiều bà sẽ không hiểu. Do đó đó là gắn gướng vào trong cái sự nỗ lực tinh tấn á, thì ta trở thành như là một cực đoan. Và mỗi khi tiếp xúc với những người khác mà không có được cái sự tinh tấn như mình á, thì mình trở nên hoặc là cống cao hoặc là phiền não. Tâm lý thông thường khi mình mới bắt đầu đi vào con đường tâm linh á, ta tinh tấn mạnh lắm. Đó là sức mạnh của người mới tu. Khi mà tu lâu rồi đó, không phải ta giảm sức mạnh, vì ta biết rằng mình cần phải đi đường trường và cần phải có thời gian để tiêu thụ thông qua sự hành trì đó. Cho nên xem ra là những người tu lâu có vẻ là tu tàn tàn, nhưng thực ra đó là tu đường bền. Và Đức Phật đã nói trong kinh Di Giáo đó, rất rõ là cái dây đờn mà dùng quá đó thì không tạo ra âm thanh tao nhã. Dây đờn mà căng quá tạo ra âm thanh cục ngẳng. Dây đờn phải vừa phải thì mới tạo ra cái âm hưởng du dương trầm võng với những điều khúc rất là hay. Thì con đường tu cũng phải như thế. Tức là mình gắn gượng vào xong cái sự tinh tấn quá, thì sau một thời gian ta có thể rơi vào tình trạng bị khủng hoảng và chán nản. Nếu không khủng hoảng và chán nản thì hầu như mình không còn màng thiết gì đến cái gì trên cuộc đời này nữa, và tưởng rằng đó là thế giới cực lạc, đó là sự an vui. Trong đó tu là để ta có mặt trong cuộc đời, chứ không phải tu để có mặt một mình. với 4 bức tường ở trong một cái phòng nhập thất. Đức Phật chưa từng dạy chúng ta như thế. Đối với người xuất gia, ngài dạy một năm đó 9 tháng là Phật sự, 3 tháng rèn luyện nội tâm để sạc lại bình năng lượng tâm linh là đủ đấy. Chứ ngài chưa bao giờ khuyên ai nhập thất á. Nhập thất là tu một mình. Còn Đức Phật là dạy tu tập thể để mình hòa nhập. Tu một mình thì dễ lắm, mình có cảm giác đã bình an vì không ai làm phiền mình hết. Như đó chỉ là một ảo giác thôi. Còn tu tập thể mà trong sự bấn loạn, trong sự nhộn nhịp mà ta vẫn được bình an, thì bình an đó mới là bình an thật sự. Cho nên tinh tấn ở trong tập thể khó hơn rất nhiều lần so với tinh tấn riêng một bản thân mình. Do đó tu phải có nghệ thuật. Người tại gia không nên tụng một ngày 4 thời kinh, 3 thời kinh, 5 thời kinh. Thay chúng tôi, 1 thời kinh là quá tốt rồi. Ở trong chùa, nhiều chùa Phật còn tổ chức phân công mà. Ai tụng thời kinh sáng thì là lúc miễn thời kinh tối và ngược lại. Còn 3 tháng an cư là mình tu các khổ kiệu 3 tháng thôi, chứ đâu phải là quanh năm suốt tháng đều các khổ kiệu. Vì các khổ kiệu như thế nó sẽ dẫn đến cái cảm giác là căng thẳng lắm, và đôi lúc nó bị bão hòa, không có tiến bộ được nữa. Thì sư Dứt Hạnh á có một cái ứng dụng tâm lý rất là hay. Cứ một tuần có một ngày được mệnh danh là ngày làm biến. Nó đúng ra đó là ngày vô sự, tức là khỏi phải có trách nhiệm bổn phận gì so với cái công việc thường nhật của mình, để mình thư giãn cái tâm, giải phóng nó hết, quên hết đi mọi thứ. Rồi bắt đầu ngày sau đó, khi bắt đầu vào Phật sự, ta có một cái thế giới hoàn toàn mới. Năng lượng được tái tạo lại, niềm hân hoan dấn thân vào nó sẽ mãnh liệt hơn. Chứ quanh năm suốt tháng mà cũng chừng đó không, dẫn đến cảm giác bị nhạt. Chấp vào sự tinh tấn một cách nhiều quá sẽ dẫn đến cảm giác bị nhạt. Trong ngành nghề nào cũng vậy. Một khoa học gia nếu dán mình 24/24 vào trong thí nghiệm thì khó có thể phát minh được những cái mới đó. Lúc nào thí nghiệm, lúc nào đi ra ngoài giao tiếp, rồi nghiên cứu, học hỏi, tiếp xúc, rồi đó, tất cả những đó nó tạo thêm những ý tưởng mới phục vụ cho cái nhiệm vụ nghiên cứu mà mình đang theo đuổi. Do đó là ta ngắt nhịp, không phải là giải đãi, mà ngắt nhịp để sự tinh tấn đó thì bắt đầu trở lại mạnh hơn, có giá trị hơn và hiệu quả hơn. Thứ 8 là khi niệm Phật thì đừng nên có tư tưởng chán ghét thế gian. Đây là cái điều cực kỳ có ý nghĩa. Phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông dạy chúng ta là gì? Ta bà khổ, cực lạc vui, yểm ta bà hân tịnh độ. Yểm là nhàm chán, ta bà là thế giới mà chúng ta đang sống, hân là thái độ nghinh tiếp, hướng về, mê thích, cảm thấy hạnh phúc khi có mặt với tịnh độ, khi là hướng về tịnh độ. Đó là lời dạy chung của phần lớn các pháp sư tịnh độ. Ở đây Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta, để niệm Phật có giá trị tuyệt đối, ta đừng nên có cảm giác nhàm chán ta bà và xua đuổi nó. Bởi vì ít ra ta phải có mặt với nó mấy chục năm cho đến lúc nhắm mắt nhìn lìa đời. Cảm giác nhàm chán nó sẽ làm cho chúng ta sống trở nên rất vô vị, và lúc nào cũng thấy nó như là một áp lực, như là một nỗi ám ảnh, như là một sự căng thẳng, như là một sự mỏi mệt. Cái gì ta chán ghét khi gặp nó là mệt lắm. Cái đó Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế, đó là quán tấn hội khổ. Ghét mà phải gặp, sống chung, tiếp xúc, giao du, đồng hành, hoặc là nghe, tưởng biết đến. Ở đây đi, Bồ Tát Quan Âm dạy là đừng nên chán ghét. Vì không khéo ghét cái nào, dĩ nhiên không phải là trời trao cái đó, mà ghét cái nào ta bị ám ảnh bởi cái đó. Tâm lý học Phật giáo xác định rất rõ, ghét là vì cái cường lực của trí nhớ tập trung vào đối vật ta không ưa nhiều hơn, cho nên nó trở thành là một nỗi ám ảnh nội tại. Ban ngày không buông bỏ được đối tượng ghét đó, ban đêm ta sẽ bị ác mộng, ta có thể bị tai biến mạch máu não, căng thẳng thần kinh, nhịp tim bị rối loạn và nhiều cái chứng bệnh khác rất nguy hiểm. Mà nếu đã bị vào tiểu đường rồi thì cái căng thẳng đó sẽ làm chúng ta chết sớm hơn. Vì đó phải lưu ý, hãy thấy rõ là những giới hạn của ta bà, nhận thức rất rõ cái ưu thế của tịnh độ để ta tu một cách có bản lĩnh, đối diện với nỗi khổ niềm đau mà không phải chán ghét và chạy trốn đó. Tại vì chán ghét và chạy trốn nó giống như con rùa rút cái đầu và bốn chi vào trong cái mai. Cảm giác xuất hiện lúc đó là cái gì? Đó là sự chấn an, nghĩ là mình được giải thoát, bình an vô sự rồi. Nhưng đối vật vẫn đang diễn ra xung quanh, các cái thù lớn hơn vẫn đang chầu trực, và do đó cơ hội bị tấn công vẫn còn. Và giống như người sợ ma chung mình lại và có cảm giác là mình được bình an, như thể rằng con ma nó không thấy thông qua cái mền vậy. Cái cảm giác chấn an của chúng ta là một ảo giác thôi. Ai muốn trị bệnh ma thì đừng có ngủ mà mở đèn, cứ tắt đèn đi. Ngủ đừng có trùm đầu, cứ mở ra đi. Và nếu có ma, ta nói ma ơi, lại đây chơi với tôi, ma sợ ma sẽ trốn mình. Đi làm thử đi, Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ đấy. Và một nghệ thuật khác đối đầu mãnh liệt hơn là ra ngoài nghĩa trang để chơi với ma, ra xem coi ma như thế nào, đi tới đi lui coi ma có hại mình không. Thực tế không có ma nào hại á, tất cả những cái ám ảnh đó là do mình tưởng tượng mà ra thôi, thông qua văn học, thông qua phim ma, thông qua chuyện ma, thông qua là tất cả những gì chúng ta đưa người khác kể lại về ma, còn thực tế thì khác hoàn toàn. Cho nên chán ghét cái gì đó là bị ám ảnh bởi cái đó, và ta phải sống với cái nỗi ám ảnh đó là chẳng khác nào xác tử hạnh phúc của mình. Và cuối cùng rất quan trọng, khi niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả không nên bị dính vào danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Triết lý này vô cùng sâu sắc và khó hiểu. Ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy tất cả các hành giả tịnh độ nên chấp trì danh hiệu. Chấp là nắm lấy, trì đó là giữ ở trong tâm. Nắm và giữ trong tâm danh hiệu đó thì lúc đó ta sẽ giữ được cái tầm tứ về danh hiệu Phật trong suốt sự hành trì của mình. Và như vậy không có một đối vật nào có thể can thiệp vào trong suốt thời gian chúng ta hành trì. Nhưng mà hành giả thực tập cao rồi đó thì danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật không còn là yếu tố quan trọng nữa. Không cần đến danh hiệu đó ta vẫn có được chánh niệm. Hàng ngày để khi mình niệm Phật, mình cầm sâu chuỗi để cho cái thân thức á nó tiếp xúc với các cái sâu chuỗi. Lần một cái hạt như thế này, ta niệm Nam Mô Di Đà Phật bằng miệng thì tâm mình quán tưởng rằng là tôi phải có trách nhiệm đề khởi năng lực vô lượng quang, tức là tuệ giác bị ngủ quên, tức là Phật tính cần phải được đánh thức. Và nhờ cái tiếp xúc như thế này mình nhớ nhiều hơn. Cũng giống như các chiến sĩ ngoài biên thùy đó, phải cầm cây súng ở trên tay, lúc nào cũng phải cầm hết á, để sẵn sàng phát hiện ra kẻ địch và chiến đấu. Như vậy cái việc mà giữ lấy đó, nó là một sự hỗ trợ nhắc nhở chúng ta về cái nhiệm vụ mà mình ta đang thực thi. Thì trong phương pháp niệm Phật cũng như thế. Nhưng mà khi một hành giả niệm ở mức độ có kinh nghiệm rồi đó thì có sâu chuỗi thì càng tốt, không có thì cũng chẳng sao. Có áo tràng thì càng tốt, không có áo tràng thì cũng chẳng sao. Ở trên địa Phật thì càng tốt, mà không ở địa Phật, ở trong nhà vệ sinh cũng không sao. Ngay cả trong lúc làm vệ sinh cá nhân, ta vẫn có thể tiếp tục duy trì được chánh niệm như thường. Như vậy trở nên là thông dong tự tại vô ngại, và lúc đó ta không bị vướng dính vào danh hiệu nào. Có danh hiệu cũng được, không có danh hiệu chánh niệm vẫn diễn ra. Vì danh hiệu cũng chẳng qua là một phương tiện để chúng ta được tâm vắng lặng, tỉnh tại, an vui, giải thoát khỏi tất cả mọi trần lao, chứ không phải là một cái gì đó duy nhất, không thể có những cái khác. Ở chỗ này đó, Tịnh Độ Tông hoàn toàn bằng với Thiền Tông. Thiền Tông cũng không khác hơn gì với cái này, cái đó gọi là vô niệm. Và Thiền Sư Trần Nhân Tông đã dạy, đối cảnh vô tâm mạc vắng thiệt. Như vị thiền sư Trung Quốc cũng dạy như thế thôi, là không để cho tâm mình chấp trước khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, do đó được gọi là vô tâm. Vô tâm này không có nghĩa là không có tư duy, không nhận thức, không có quan hoài về, không có trách nhiệm gì, là vô tư lự, vô trách nhiệm, mà biết thấy hết tất cả, làm hết tất cả với trách nhiệm, với bổn phận, với phương pháp, như không bị dính vào bất cứ cái gì. Là do đó nó đồng với kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ nhi sanh tỳ tâm, tức là tâm vô sở trụ. Do đó đỉnh nhất tâm bất loạn của Tịnh Độ Tông chính là Thiền Tông. Vấn đề còn lại là khi niệm Phật đừng để cho niềm mơ ước nó can thiệp vào thôi. Mơ ước can thiệp vào nó phá hư hết tất cả. Và do vậy sau khi niệm Phật đó, nó có phần hồi hướng. Lúc đó quý vị muốn hồi hướng cho chúng sinh, cho người thân, cho ai đó thì hồi hướng. Còn trong lúc đang niệm thì không có nghĩ tưởng gì đến ai, và ngay cả bản thân mình. Chính nội dung này được gọi là năng lực buông xả trong niệm Phật. Rồi nếu hành giả nào thực tập được như thế đó, chắc chắn rằng mình thông dung tự tại cũng không thua kém gì các vị xuất gia chân chính. Cho người tại gia có thể áp dụng theo cách thức của người tại gia, và kết quả đạt được đó là ta trở thành là một người hạnh phúc nhất ở trên cõi đời đầy dẫy những khổ đau này. Kính chúc quý hành giả có ngày tu gia hạnh với pháp môn niệm Phật nhân ngày vía khánh đản của Đức Phật A Di Đà một cách thành công.